Chân dung quyền lực đã chết. Trang blog một thời được nhiều người theo dõi, từng đăng tải nhiều bài về các phi vụ làm ăn của gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh đã hoàn toàn im tiếng, trong khi có nhiều đồn đoán về sự can dự của an ninh quân đội Việt Nam. Những đồn thổi quanh tình trạng sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thời gian qua khiến nhiều người nhớ tới các thông tin cập nhật về lịch trình đi chữa bệnh của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hồi đầu năm nay trên chân dung quyền lực. Các nhà quan sát ở trong nước cho hay, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ về sự im tiếng này.
Biến mốc của trang chân dung quyền lực là một điều rất yếu, nhưng đây là một sự biến thể, chứ không phải là mất hoàn toàn cái trang chân dung quyền lực. Một số người kỳ vọng như trang này sẽ tung ra những cái thông tin này kia minh bạch về tài sản các phần, nhưng trang này cũng là tâm điểm bị chú ý và bị soi bởi giới an ninh, trong đó về an ninh quân đội. Tôi cho rằng người phụ trách trang này có lẽ họ đã thấy đủ nguy hiểm và cũng đã đủ mức độ để có thể đóng trang này lại. Có lẽ là họ sẽ chuyển sang một cái trang khác. Thì vừa rồi cũng có dư luận là đã xuất hiện ở cái dạng như là Facebook này kia liên quan tới vấn đề sức khỏe của chính phủ Quang Thanh. Tôi cho rằng từ đây tới đại hội 12 của đảng sẽ có những trang chân dung quyền lực nhánh nháy nào đó xuất hiện và xuất hiện liên tục.
Tờ Nikkei Asian Review thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất của Nhật Bản từng đăng tải bài viết về sự xuất hiện đầy bí ẩn của chân dung quyền lực và nhận định rằng những lời đồn thổi trên mạng có thể gây bất ổn chính trị tại Việt Nam. Tính từ cuối năm ngoái cho tới nay, theo hệ thống đếm số truy cập, chân dung quyền lực đã thu hút tới gần 26 triệu lượt người truy cập và có thời điểm có hàng nghìn người vào đọc trang này cùng một lúc. Dù trang web này hiện không còn cập nhật, nhưng theo quan sát của phóng viên Việt ngữ, tối ngày 30 tháng 7 vẫn có tới gần 100 người online trên đó cùng thời điểm. Vì sao người dân Việt Nam lại quan tâm tới một trang blog không rõ nguồn gốc với những thông tin giật gân, khó kiểm chứng như vậy? Tiến sĩ Dũng giải thích.
Thứ nhất là sự tò mò của dân chúng, của xã hội, của dư luận. Và thứ hai nữa là dân chúng xã hội dư luận Việt Nam quen sống trong cái bầu không khí thiếu minh bạch thông tin. Vì vậy, bất kỳ một cái thông tin nào dù chưa được kiểm chứng và có thể là mơ hồ tới đâu, nhưng nêu ra một số vấn đề của các quan chức thì người dân lập tức đọc. Vừa rồi có những tin đồn, chẳng hạn như là tướng Phùng Quang Thanh bị ám sát, thậm chí là có những câu chuyện giống như là trinh thám mô tả về cách ám sát, câu chuyện lại bị ám sát của tướng Phùng Quang Thanh. Nghe nói là rất nhiều người dân đọc và tôi cũng đã gặp một số người và họ kể lại cái câu chuyện đó như thật giống như chính là họ là cái người mà phá ra được câu chuyện đó vậy.
Tiến sĩ Dũng nói thêm rằng tình trạng úp mở và thiếu minh bạch thông tin đã dẫn tới việc tin đồn lan rộng và giúp cho các trang tin đăng tải những thông tin chưa kiểm chứng, có đất để đun ở. Cũng giống như vụ ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên trưởng ban nội chính trung ương đi chữa bệnh ở Mỹ, chính quyền Việt Nam chỉ lên tiếng xác nhận thông tin về bệnh tình của ông Phùng Quang Thanh sau khi các tin đồn về chuyện ông bị ám sát làm mưa làm gió trên các trang mạng không chính thống. Dù chính phủ Việt Nam chưa chính thức lên tiếng bình luận về các thông tin do chân dung quyền lực loan đi, nhưng báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, từng đăng tải bài viết trong đó ám chỉ tới trang blog này. Bài viết trong mục bình luận phê phán nói rằng, cứ mỗi khi Việt Nam sắp diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng là một số tổ chức, cá nhân lại giáo diết triển khai chiến dịch bịa đặt vu cáo tung tin thất thiệt. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh về Hà Nội hôm 25 tháng 7 sau thời gian chữa bệnh ở Pháp. Một bức ảnh chụp ông ở sân bay từ xa vẫn khiến nhiều người đồn thổi, đó là một người đóng thế. Chỉ tới khi người đứng đầu quân đội Việt Nam xuất hiện tại một sự kiện có tên gọi Khát vọng đoàn tụ, được truyền hình trực tiếp hôm 27 tháng 7, cơn bão tin đồn mới lắng lại. Chú đảo ở Việt Nam tặng siêu xe cho nạn nhân bão lũ. Ông Đào Hồng Tuyển, một trong những người giàu nhất Việt Nam, mới tuyên bố đấu giá chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá hàng chục tỷ đồng của mình để hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Ninh vừa trải qua một trận mưa bão kinh hoàng. Ngoài việc bán chiếc siêu xe, ông Tuyển, người sở hữu đảo du lịch Tuần Châu ở Hạ Long, trước đó đã chi 2 tỷ đồng để cứu trợ các nạn nhân lũ lụt. Ông Trần Liên, trợ lý của ông Tuyển, xác nhận với VOA Việt ngữ về thông tin này.
Báo Quảng Ninh sẽ là cái cơ quan để tổ chức cái việc đấu giá này và cái tiền đấu giá đó là ủng hộ hết. Bán đấu giá bắt đầu làm từ chiều qua. Đây đang đấu bán cái giá khởi điểm là 16 tỷ. Xe mới của anh là 39 tỷ. Xe của anh đang sử dụng, anh đang đi mà.
Trên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng ủng hộ tấm lòng của ông Tuyển, nhưng một số người khác cũng cho rằng ông đang muốn chơi trội để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, người trợ lý của chúa đảo nói rằng đó là tấm lòng của ông Tuyển với quê hương Quảng Ninh. Trận mưa bão lịch sử tại tỉnh miền Bắc nằm gần biên giới Trung Quốc kéo dài từ ngày 25 tháng 7 đến nay đã làm 17 người thiệt mạng và 15 người bị thương, cũng như làm đổ sập hàng trăm ngôi nhà, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Tin mới nhất cho hay, hôm nay một tàu hải quân của Việt Nam đã đưa 200 khách trong số hàng nghìn người mắc kẹt vì mưa bão ở huyện đảo Cô Tô ở Quảng Ninh về đất liền. Việt Nam phạt tiền nữ ca sĩ cho con tè trên máy bay. Cục Hàng không Việt Nam mới tuyên bố xử phạt ca sĩ Lệ Quyên và chồng mỗi người 4 triệu đồng vì cho con tiểu vào túi nôn trang bị trên máy bay. Nữ danh ca nổi danh với những ca khúc nhạc xến phải trả tiền phạt vì vi phạm trật tự kỷ luật trên máy bay. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trên chuyến bay VN240 từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội ngày 16 tháng 7, khi máy bay đang giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, hành khách ca sĩ Lệ Quyên tên thật là Vũ Lệ Quyên và Lê Đức Huy đã cho bé trai 4 tuổi tiểu tiện vào túi nôn trang bị trên tàu bay. Báo chí trong nước dẫn lời hãng vận chuyển cho biết, nữ ca sĩ và chồng đã không trả lời tiếp viên trưởng khi bị nhắc đưa bé trai vào nhà vệ sinh. Trả lời báo điện tử VN Express, ca sĩ Lệ Quyên cho biết rằng cuộc sống của cô bị xáo trộn như rơi vào một cái hố sau sự việc. Cô nói thêm rằng sự việc xảy ra khi máy bay chuẩn bị hạ cánh và khi nghĩ không còn kịp mang bé vào nhà vệ sinh, cô đã nhanh chóng nghĩ cách dùng túi nôn cho con tè vào. Trong khi đó, Chánh Thanh tra Cục Hàng không được dẫn lời cho biết rằng việc xử phạt ca sĩ Lệ Quyên không phải do áp lực từ dư luận. Vụ việc đã làm bùng nổ những cuộc tranh luận trên mạng xã hội và nhiều tờ báo nước ngoài cũng đã đăng tải câu chuyện này. Ca sĩ Lệ Quyên không phải là trường hợp đầu tiên bị chỉ trích vì hành động trên máy bay nước nhà. Trước đó, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng đã bị ném đá vì tư thế ngủ bị coi là không đẹp trong bức ảnh chụp trộm trên máy bay của hãng nhà nước Vietnam Airlines.